Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, thánh lễ chiều nay có 4 nội dung chính. Thứ nhất là việc Đức Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, bí tích của tình yêu. Thứ hai, Chúa Giêsu thiết lập chức linh mục khi Ngài nói với các môn đệ: anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Thứ ba, trong bữa ăn sau cùng với các môn đệ, Chúa Giêsu để lại di chúc cho các ông, đó là giới răn mà Ngài gọi là giới răn mới, và Ngài gọi là giới răn của Ngài, giới răn mang tên Giêsu: anh em hãy yêu thương, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Và nội dung thứ tư là nội dung mà chúng ta cũng rất quan tâm, đó là việc rửa chân. Có quá nhiều nội dung quan trọng, và chắc chắn là chúng ta vừa không muốn bỏ qua nhưng mà vừa lại không cho phép quá dài. Thành ra tôi sẽ cố gắng để nói về một điều nhưng nó bao trùm tất cả những cái nội dung trên, đó là khái niệm vượt qua. Khái niệm vượt qua. Thưa quý ông bà và anh chị em, như đồng lễ tôi đã nói với mọi người, từ buổi chiều hôm nay, giáo hội của Chúa long trọng khai mạc Tam Nhật Vượt Qua, hay còn gọi là Tam Nhật Thánh. Tam Nhật Vượt Qua, tức là 3 ngày vượt qua. Thì vượt qua có nghĩa là cái gì? Để hiểu được nội dung của lễ vượt qua mà chúng ta cử hành, chúng ta phải trở về với nguồn gốc của nó, nguồn gốc từ xa xưa. Lễ này đầu tiên chưa hề có một tí ý niệm tôn giáo, chưa có một nội dung tôn giáo. Bởi vì người Do Thái là dân du mục, và sau khi mùa đông đã qua đi, mùa xuân đến, ấm áp trở lại, mặt trời mọc lên và những đồng cỏ xanh tươi mọc lên, lúc bấy giờ người ta làm lễ để lên đường dẫn đưa đoàn vật đến những đồng cỏ xanh cho chúng đó được ăn, như là lễ xuất quân vậy. Nhưng mà lễ xuất quân là xuất quân để một mùa thu hoạch mới cho những con chiên. Và người ta lên đường vào ban đêm cho nó mát mẻ, và vì thế cho nên họ phải chuẩn bị những cái đồ ăn nhanh cho gọn. Và vì thế cho nên dùng bánh không men, không kịp để cho nó lên men. Và với một cái khái niệm trừ tà, họ ăn lá diếp đắng. Lên này lúc đầu tiên chỉ có như vậy thôi, nó không hề mang một ý nghĩa tôn giáo nào hết. Nhưng mà rồi năm ấy, sau nhiều năm người Do Thái đã bị nô lệ ở, đã được sống ở bên Ai Cập và bị vua Pharaoh Ai Cập hành hạ đủ điều, làm cho họ khổ sở quá, và tiếng họ kêu đã thấu tới Thiên Chúa. Thiên Chúa đã truyền cho ông Mô-xê lãnh đạo dân để làm một cuộc vượt qua. Sau nhiều lần vua Pharaoh cứng lòng không chịu nghe, thì cuối cùng Chúa truyền cho ông Mô-xê điều mà chúng ta nghe trong bài sách thánh thứ nhất. Chúa truyền bảo rằng cũng năm ấy, vào cái dịp mà người Do Thái lên đường khi mùa xuân đến để bắt đầu một mùa thu hoạch mới, một mùa chăn chiên mới, Chúa bảo Mô-xê hãy cứ chuẩn bị lên đường. Pharaoh cấm ngăn cản, không sợ, hãy cứ chuẩn bị lên đường như mọi khi. Nhưng năm nay ăn thịt chiên, các ngươi sẽ lấy máu bôi lên mi cửa. Mô-xê dạy người Do Thái thực hiện như lời Thiên Chúa truyền, và họ ăn cũng vội vã, cũng ăn bánh không men với rau diếp đắng, họ bôi máu chiên trên mi cửa. Đêm ấy thiên thần của Chúa đến Ai Cập, và những gia đình nào có máu bôi trên mi cửa là dấu hiệu là người dân của Chúa, thì thiên thần vượt qua. Còn nhà nào không có máu trên bui cửa, tức là người dân Ai Cập, thì thiên thần đến và giết chết các con đầu lòng của người Ai Cập, không những là người mà cả súc vật nữa. Và sau điều đó xảy ra thì vua Pharaoh Ai Cập không những là đồng ý nhưng mà còn giục cho người Do Thái lên đường. Và khi lên đường như thế thì không phải là lần này là lên đường để dẫn đoàn vật đi đến đồng cỏ xanh tươi, nhưng mà lúc ấy họ lên đường để về đất Chúa hứa. Thưa quý ông bà và anh chị em, và qua cái biến cố ấy tiếp theo, đó là việc người Do Thái đi qua biển, Chúa cho nước rẽ ra làm đôi đi qua. Người Ai Cập về sau hối hận đuổi theo, họ đến nước cũng cái dòng sông ấy thì nước hai bên ập lại, và người Do Thái thì thoát nạn, còn người lính Ai Cập thì chết chìm chết trôi hết. Như thế từ một lễ không có một tí nội dung tôn giáo nào thì đã được thay thế bằng một nội dung tôn giáo, đó là Thiên Chúa giải phóng người Ai Cập. Người Ai Cập đã làm nô lệ ở bên Ai Cập, người Do Thái đã làm nô lệ ở bên Ai Cập mấy trăm năm, họ khổ sở nhục nhã, và giờ đây Chúa giải thoát họ, Chúa giải phóng họ, họ vượt qua ách nô lệ để về đến bến bờ của tự do, họ vượt qua cảnh khổ sở để về đất chảy sữa và mật. Đó là ý nghĩa của lễ vượt qua đầu tiên. Và hàng năm người Do Thái vẫn mừng lễ này một cách rất trọng thể. Khi mừng lễ, người cha trong gia đình sẽ nhắc lại câu chuyện thuở xuất hành để cho con cháu muôn đời ghi nhớ. Đức Giê-xu cũng cùng với các môn đệ ăn lễ vượt qua năm ấy. Chúa Giê-xu cũng cùng với các môn đệ ăn mừng lễ vượt qua năm ấy. Như chúng ta thấy tin mừng Gioan thuật lại. Nhưng mà giờ đây Đức Giê-xu lại làm cho nó mang một ý nghĩa hoàn toàn mới. Là bởi vì trong lễ vượt qua người ta giết chiên, máu của chiên xưa là máu giải thoát, máu giải phóng. Giờ đây trong bữa tiệc ly, Đức Giê-xu cũng cầm lấy bánh trao cho môn đệ và bảo rằng: anh em hãy cầm lấy mà ăn, vì đây là mình thầy đổ ra vì chúng con. Anh em hãy cầm lấy mà uống, vì đây là chén máu thầy đổ ra cho anh em. Như vậy, Chúa Giê-xu đã thực hiện cái lễ vượt qua của Ngài. Giờ đây là lễ vượt qua của Chúa Giê-xu. Lễ vượt qua của Chúa Giê-xu bởi vì Ngài sẽ vượt qua từ đời này về đời sau, vượt qua từ trần gian về thiên đàng, về với Chúa Cha. Chúa Giê-xu mừng lễ kỷ niệm vượt qua của người Do Thái, nhưng mà lồng vào đó nội dung mới là lễ vượt qua của chính Ngài. Ngài sẽ vượt qua từ trần gian mà về cùng Chúa Cha, và máu của Ngài sẽ đổ ra tượng trưng trong bữa tiệc ly, và sẽ đổ ra thật sự vào chiều ngày mai trên thập giá, trên đỉnh đồi Golgotha. Và máu của Chúa Giê-xu là máu của con chiên Thiên Chúa. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian, như lời giới thiệu của Gioan Tẩy Giả. Máu của Chúa Giê-xu đổ ra là dấu chỉ của tình yêu thương, nhưng mà máu của Chúa Giê-xu cũng là máu của giao ước mới và vĩnh cửu. Và máu của Chúa Giê-xu cũng là máu của sự giải thoát, không phải là giải thoát khỏi cảnh nô lệ như là người Do Thái ngày xưa, nhưng giờ đây máu của Chúa Giê-xu đổ ra là máu của sự giải thoát khỏi sự tội và máu giải thoát khỏi sự chết. Chúng ta thấy từ một cái lễ nghi mang tính dân địa phương của người Do Thái khi chăn giữ đoàn vật, mang một nội dung mới, ý nghĩa tôn giáo về cuộc phải vượt qua của người Do Thái. Và bây giờ thì lễ vượt qua mang một ý nghĩa hoàn toàn mới, đó là lễ vượt qua của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu vượt qua trần gian để về với Chúa Cha, và nhờ máu của Chúa Giêsu mà Chúa Giêsu cũng làm cho con người được vượt qua khỏi cảnh nô lệ của tội lỗi, bởi vì chúng ta được tha thứ nhờ máu của Chúa đổ ra. Và Chúa Giêsu cũng làm cho chúng ta được vượt qua khỏi mọi sự tội và khỏi sự chết để được sống muôn đời. Như thế, có lẽ vượt qua của người Do Thái, có lễ vượt qua của Chúa Giêsu, và giờ đây là lễ vượt qua của mỗi người chúng ta. Đương nhiên không phải là chỉ có lễ vượt qua, mà chúng ta phải làm cái cuộc vượt qua của chính mỗi người chúng ta. Và vì thế cho nên khi tham dự thánh lễ chiều nay, chúng ta nhờ vào máu của Chúa Giêsu được trao ban, được đổ ra, mà chúng ta được tha thứ, mà chúng ta được đổi mới, giúp chúng ta cũng thực hành cái lễ vượt qua của bản thân. Lễ vượt qua của bản thân chúng ta được thực hiện như thế nào? Thưa, lễ vượt qua của bản thân chúng ta, để chúng ta nhờ ơn của Chúa để vượt qua chính mình. Vượt qua chính mình khi chúng ta ích kỷ, thì giờ đây nhờ ơn của Chúa, nhờ mẫu gương của Chúa, nhờ máu của Chúa, chúng ta vượt qua sự ích kỷ để dấn thân phục vụ người khác, dấn thân phục vụ anh em, sống vị tha. Chúng ta là những người kiêu căng thì bây giờ vượt qua để sống khiêm nhường như Đức Giêsu đã khiêm nhường. Chúng ta là những người ham hố quyền cao chức trọng lợi lộc thì bây giờ biết hạ mình xuống khiêm tốn. Và nghi lễ rửa chân là một gợi ý, nghi lễ rửa chân là một lời mời gọi. Chúng ta tham lam, chúng ta cần phải biết vượt qua để sống nghèo khó như Đức Giêsu. Chúng ta ghen ghét hận thù thì chúng ta biết vượt qua chính mình để thực hiện giới răn yêu thương, cũng là di ngôn của Đức Giêsu: hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Chỉ có như thế thì chúng ta mới mừng lễ phục sinh có ý nghĩa thôi. Còn nếu không thì nó chỉ là một vài ngày ồn ào rồi nó lại qua đi. Phải thực hiện lễ vượt qua của chính mình kết hợp với lễ vượt qua của Chúa Giêsu, và hằng ngày như thế, mỗi năm như thế, là chúng ta đang chuẩn bị cho mình một cuộc vượt qua quan trọng nhất, một cuộc vượt qua quý vĩ đại, một cuộc vượt qua mang tính quyết định, đó là vượt qua từ đời này về đời sau, từ trần gian về thiên đàng. Amen.